Phần thứ hai, thể loại báo phát thanh. Chương 1, tin phát thanh. Một La Mã, đặc điểm tin phát thanh. Một nhỏ, đặc điểm thể loại tin. Từ trước khi có báo chí, trong cuộc sống đã tồn tại tin tức với ý nghĩa là những thông điệp về các sự việc, sự kiện, hiện tượng, tình huống mới xảy ra hoặc mới xuất hiện, được truyền tải dưới những hình thức như khói lửa hay tiếng tù và, chiêng, trống, mõ, thanh la, vân vân. Sự xuất hiện của báo chí để đáp ứng nhu cầu thông tin của con người hiện đại và tin đã trở thành một trong thể loại cơ bản, thông dụng nhất, giữ vai trò quan trọng trong hệ thống các thể loại báo chí. Nó phản ánh nhanh về những sự kiện thời sự có ý nghĩa trong đời sống với ngôn ngữ cô đọng, ngắn gọn, trực tiếp và dễ hiểu. So với các thể loại báo chí khác, tin là thể loại xuất hiện sớm nhất, đồng thời với sự xuất hiện của báo chí. Sự xuất hiện của tin gắn liền với nhu cầu nhận thức về cái mới của con người, giúp con người hiểu biết về thế giới mà họ đang sống và thông qua đó, giúp họ hành động phù hợp với những lợi ích và sự tồn tại của chính bản thân họ. Khái niệm tin mà chúng ta nghiên cứu ở đây là với tư cách một thể loại báo chí, gắn liền với sự ra đời và phát triển của báo chí. So với tất cả các thể loại khác, tin là thể loại phổ biến nhất, năng động nhất và thể hiện rõ nhất sự nhanh nhạy, tính xác thực của báo chí trong việc phản ánh một hiện thực luôn vận động, biến đổi. Tin có nhiệm vụ phản ánh các sự kiện mới chứ không có nhiệm vụ đi sâu vào giải quyết các vấn đề. Mặc dù xét cho cùng thì một sự kiện bao giờ cũng toát ra một vấn đề nào đó và ngược lại, một vấn đề chỉ có thể được hình thành trên cơ sở các sự việc, sự kiện. Như vậy, đối tượng của tin là những sự kiện thời sự. Nói cách khác, tin có nhiệm vụ phản ánh những sự kiện có thực, tiêu biểu mới xảy ra trong đời sống. Chúng ta đều biết, sự kiện là khái niệm được dùng để chỉ những sự việc, những biến cố xảy ra. Nó phải đảm bảo các tiêu chí như tính xác thực và phải có thời gian, không gian cụ thể. Mỗi sự kiện chỉ có tác động trong một phạm vi và một thời gian nhất định nào đó. Sự kiện có sức sống riêng. Căn cứ vào tầm quan trọng của nó, sự kiện có thể được hình thành trên nhiều cấp độ và trong một cấp độ này có thể chứa đựng những cấp độ khác. Có những sự kiện chỉ có giá trị khi được thông tin ngay lập tức. Một số sự kiện khác do tầm quan trọng tạo ra thời gian sống của nó nên nhiều ngày sau vẫn còn thu hút được sự quan tâm của công chúng. Giữa các sự kiện còn có mối liên hệ với nhau và những mối liên hệ này lại cũng có những cấp độ khác nhau. Tin không có nhiệm vụ trả lời tất cả, nó chỉ có nhiệm vụ thông tin kịp thời về những sự việc, sự kiện thời sự. Nói đến tin là nói đến sự kiện. Sự kiện là đối tượng nhận thức, phản ánh của thể loại tin, đồng thời là nội dung của tin. Tuy nhiên, không phải mọi sự kiện đều trở thành đối tượng phản ánh của tin. Thể loại này quan tâm tới các sự kiện thời sự cấp bách. Đó là những sự kiện mới xảy ra, đang xảy ra, sắp xảy ra hoặc mới phát triển được, vân vân. Sự kiện thời sự cấp bách thường tập trung phản ánh thời điểm bắt đầu và kết thúc của một quá trình vận động, phát triển của những sự kiện có quy mô lớn hơn. Có lẽ vì thế mà người ta thường nói, tin là nghệ thuật của điểm chót. Như vậy, sự khác biệt về phương diện thể loại của tin là ở chỗ nó có cách thức riêng trong việc phản ánh những sự kiện thời sự. Chính điều đó đã tạo ra những điểm khác biệt về nội dung và hình thức của thể loại. Tin bám sát những sự kiện mới một cách nhạy bén, năng động. Nhưng điều đáng lưu ý nhất là nó chỉ phản ánh sự kiện ở thời điểm tiêu biểu, đỉnh cao như sự mở đầu, kết thúc hoặc ở những thời điểm mà sự kiện bộc lộ thêm những tính chất mới. Không giống như phóng sự hay bình luận, tin phản ánh sự kiện giống như những lát cắt, nghĩa là nó không phản ánh sự kiện một cách đầy đủ theo tiến trình diễn biến, mà chỉ thông báo về sự kiện một cách kịp thời ở những thời điểm tiêu biểu, nơi sự kiện bộc lộ bản chất của nó rõ nhất. Nếu sự kiện đó còn đặt ra những vấn đề cần phải luận bàn hoặc cần được làm sáng tỏ, thì các thể loại khác sẽ tiếp tục vào cuộc. Hai nhỏ, thể loại tin trên sóng phát thanh. Trong hệ thống các thể loại báo chí, cùng với thể loại ghi nhanh, tin là thể loại đặc biệt thích hợp với loại hình báo phát thanh. Điều đó có nguyên nhân gắn liền với những đặc điểm của tin và khả năng phát huy tối đa những đặc điểm đó trên báo phát thanh, một loại hình báo chí có năng lực thông tin thời sự hơn hẳn so với bất cứ loại hình báo chí nào khác. Tin phát thanh có những khác biệt nhất định so với tin viết cho báo in. Sự khác biệt này chủ yếu do sự chi phối của đặc trưng loại hình báo nói. Như đã trình bày ở trên, đặc trưng này đòi hỏi những tác phẩm viết cho phát thanh nói chung phải đơn giản, ngắn gọn, dễ đọc, dễ nghe, dễ hiểu, dễ nhớ. Tin viết cho phát thanh phải đáp ứng một số yêu cầu sau. Thứ nhất, rất ngắn gọn. Trong trường hợp cùng phản ánh về một sự kiện, tin phát thanh bao giờ cũng có dung lượng ngắn hơn so với tin viết cho báo in. Phát thanh hiện nay chủ yếu sử dụng những tin có thời lượng khoảng từ 10 đến tối đa là 30 giây, khoảng từ 30 đến 90 chữ. Những tài liệu nghiên cứu lý luận nhìn chung cũng thường nhấn mạnh một tin phát thanh chỉ nên có thời lượng tối đa không quá 100 chữ. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, đặc biệt, một tin phát thanh có thể kéo dài tới 45 giây, thậm chí tới 1 phút. Viết cho phát thanh nói chung và viết tin phát thanh nói riêng chỉ nên dùng những câu đơn giản dao động trong khoảng 20 chữ để khi thể hiện có thể nói gọn trong một hơi. Đồng thời, trong tin cũng nên chia ra thành nhiều đoạn ngắn, mỗi đoạn thường chỉ gồm 2 hoặc 3 câu. Thứ hai, ngôn ngữ trực tiếp, đơn giản, dễ hiểu. Do báo phát thanh chỉ có âm thanh mà chủ yếu là lời nói, nên ngôn ngữ càng trực tiếp, đơn giản, dễ hiểu bao nhiêu thì hiệu quả càng cao bấy nhiêu. Nói cách khác, việc sử dụng ngôn ngữ trực tiếp, đơn giản, dễ hiểu phải được coi như những nguyên tắc trong phương thức biểu đạt của tác phẩm phát thanh nói chung, nhất là đối với tin phát thanh. Cũng cần phải lưu ý rằng, có quan niệm cho rằng trên báo phát thanh còn có dạng tin có tiếng động với cấu trúc thường gặp là phần đầu của tin được viết một cách bình thường, còn phần cuối tin có thêm ý kiến phát biểu trực tiếp của nhân chứng, thường là một người, có khi tới hai hoặc ba người, trên nền của những tiếng động hiện trường, vân vân. Cũng có tài liệu đã đưa ra ví dụ về một tin có tiếng động như thế, với thời lượng khoảng 2 phút rưỡi. Với thời lượng như vậy, không thể coi đó là tin mà đã là một bài phản ánh phát thanh hoặc là một dạng đơn giản của thể loại phóng sự. Lưu ý, trong xu hướng thông tin trên báo phát thanh ngày càng ngắn gọn như hiện nay, một tin phát thanh thường chỉ có thời lượng tối đa khoảng 30 giây. Thứ ba, mô hình chủ yếu là hình tháp ngược và hình viên kim cương. Đây là hai mô hình chiếm ưu thế đối với các loại hình báo chí điện tử như phát thanh và truyền hình. Sự hấp dẫn của những thông tin quan trọng được đưa lên trên sẽ thu hút thính giả ngay từ những lời đầu tiên và có tác dụng lôi kéo họ đến với những thông tin cuối cùng. Lưu ý, thông tin quan trọng nằm trong câu mở đầu nhưng không nên đặt ngay trong những chữ đầu tiên nhằm tránh tình trạng người nghe chưa kịp tập trung chú ý thì thông tin đã đi qua. Hai la mã, tin phát thanh. Một nhỏ, các dạng tin phát thanh. Cũng giống như một số thể loại báo chí khác, thể loại tin có nhiều dạng và trên sóng phát thanh, người ta có thể sử dụng tất cả các dạng khác nhau đó. Trong thực tế, hệ thống báo phát thanh ở nước ta hiện đang sử dụng phổ biến một số dạng tin sau đây. Thứ nhất, tin vắn. Đây là dạng tin có dung lượng ngắn gọn nhất so với tất cả các dạng tin khác. Có nhiệm vụ thông báo một cách ngắn gọn nhất về sự kiện với độ dài chỉ khoảng từ 30 đến 60 chữ, nghĩa là thời lượng từ 10 đến 20 giây trên sóng phát thanh. Do có dung lượng rất ngắn, nên báo in dạng tin này thường được bố trí tập trung trong một chuyên mục. Tin vắn có những đặc điểm chính sau đây. Tin vắn thường được sử dụng để thông báo về những chi tiết, tính chất, bước vận động mới phát hiện, mới xảy ra của sự kiện quan trọng đang diễn ra. Mục đích của tin vắn là truyền tải những thông điệp ngắn gọn, cô đọng về một số chi tiết, bình diện quan trọng nhất, có ý nghĩa nhất của sự kiện thời sự. Nó chỉ tập trung khắc họa quy mô, hình thức của sự kiện và một vài chi tiết biểu thị tính chất hay ý nghĩa của sự kiện. Tin vắn có nhiệm vụ thông báo vắn tắt về những sự việc sự kiện mới xảy ra trong đời sống. Do dung lượng rất ngắn nên thông thường nó chỉ có thể trả lời các câu hỏi chuyện gì, ở đâu, khi nào, ai, vân vân. Toàn bộ nội dung của một tin vắn có thể chỉ gói gọn trong một hoặc hai câu. Tin vắn thường không có lời bình. Nó có thể có hoặc không cần có tít. Ưu điểm nổi bật của tin vắn là dễ nhớ và dễ bố trí sắp xếp trong các bản tin, các chương trình phát thanh. Tuy nhiên, cũng chính do sự ngắn gọn nên tin vắn chỉ có thể thông báo về sự kiện một cách vắn tắt. Những tác phẩm thuộc dạng tin này thường được viết ra theo các mô hình hình chóc ngược hoặc hình viên kim cương. Thứ hai, tin ngắn. Tin ngắn là một dạng tin có các thành phần kết cấu tương đối đầy đủ, trong đó phản ánh được những thông điệp đặc trưng về nội dung hình thức của sự kiện thời sự. So với tin vắn, tin ngắn có thể thông báo tương đối trọn vẹn về một sự kiện bằng cách trả lời đầy đủ những câu hỏi đơn giản của tác phẩm báo chí. Nghĩa là 6W cộng H. Tin ngắn có thời lượng lớn hơn tin vắn. Nó có thể dao động từ 60 chữ đến gần 100 chữ. Ở cuối một tin ngắn đôi khi có thể có một lời bình, nhưng không nên vì thế mà cho rằng có một dạng tin bình như một vài tài liệu đã khẳng định. Thực ra người ta chỉ dùng lời bình trong trường hợp tin phản ánh một sự kiện phức tạp có thể gây ra những cách hiểu không đúng. Ngoài năng lực thông tin tương đối trọn vẹn về một sự kiện, tin ngắn còn có thể được sử dụng trong trường hợp cần phải thông tin liên tục về một sự kiện có ý nghĩa quan trọng và công chúng đang có nhu cầu hiểu biết kịp thời từng bước, từng chi tiết mới của sự kiện đó. Mỗi tin ngắn sẽ là những thông tin về một chi tiết, một bộ phận, một giai đoạn của biến cố này. Cũng giống như tin vắn, tin ngắn thường được viết ra theo các mô hình viên kim cương, hình chóp ngược. Thứ ba, tin tường thuật. Tin tường thuật được sử dụng để phản ánh những sự kiện quan trọng nổi bật như các cuộc meeting, đại hội lớn, các chuyến viếng thăm ngoại giao, các buổi lễ kỷ niệm long trọng, các lễ khởi công hay khánh thành một công trình lớn, một lễ hội truyền thống, một buổi biểu diễn nghệ thuật, một cuộc xử án quan trọng, các cuộc thi đấu thể thao, những hậu quả của thiên tai như động đất, núi lửa, bão lũ, vân vân. Tin tường thuật có thời lượng lớn hơn tin ngắn. Nó có thể có thời lượng tới 60 giây hoặc có khi nhiều hơn trên sóng phát thanh. Điểm nổi bật nhất của dạng tin này là nó có thể bám sát theo tiến trình diễn biến có thật của sự kiện. Khác với tin vắn và tin ngắn, tin tường thuật thường được dùng để phản ánh những sự kiện lớn, nổi bật, đang thu hút sự quan tâm của đông đảo công chúng. Trong thực tế đời sống, có những sự kiện mà nội dung, bản chất, ý nghĩa của nó chỉ có thể được truyền đạt đầy đủ bằng cách tường thuật theo trình tự diễn biến có thật theo trình tự thời gian. Đó là lý do cho thấy vì sao trong hệ thống thể loại báo chí, ngoài tin tường thuật còn có thể loại bài tường thuật. Sự khác nhau giữa một tin tường thuật và bài tường thuật được quy định trước hết bởi mục đích thông tin được thể hiện trong năng lực phản ánh sự kiện. Tin tường thuật có thời lượng ngắn, còn bài tường thuật do có thời lượng lớn nên có thể trình bày sự kiện một cách cặn kẽ, tỉ mỉ với bề rộng và chiều sâu cần thiết. Bài tường thuật thường tạo ra những tầng nhận thức sâu hơn so với tin, nhưng khác biệt chủ yếu nhất giữa hai thể loại này là ở phương thức tiếp cận và phản ánh sự kiện. Trong khi tin tường thuật chỉ có thể thông báo một cách vắn tắt về sự kiện, thì bài tường thuật có thể thông tin cặn kẽ về những diễn biến của sự kiện với mật độ chi tiết dày đặc, giúp cho công chúng hiểu biết về quy mô, tính chất diễn biến của sự kiện. Cũng cần phải lưu ý về sự phân biệt giữa các khái niệm tin tường thuật, bài tường thuật như trên với một chương trình tường thuật trực tiếp trên sóng phát thanh. Một chương trình tường thuật trực tiếp không được hiểu với tư cách là một thể loại, do có thời lượng lớn, có khi tới nhiều giờ đồng hồ liền. Chương trình tường thuật có thể chứa đựng trong nó nhiều chương trình nhỏ với nhiều thể loại hoặc các dạng bài phản ánh khác nhau. Trở lại với những đặc điểm của dạng tin tường thuật, chúng ta thấy nó thường tập trung chú ý khai thác các mạch vận động chủ yếu của sự kiện thông qua những chi tiết nổi bật nhất, quan trọng nhất. Chi tiết trong tin tường thuật là một biểu hiện cụ thể của một phán đoán nhận định về đặc điểm ý nghĩa của sự vận động đó. Trật tự thời gian trong tin tường thuật là một yếu tố rất quan trọng, đòi hỏi các chi tiết của sự kiện lần lượt xuất hiện theo trình tự phát triển khách quan. Thông thường, tin tường thuật được kết cấu theo hình chữ nhật. Mỗi đoạn của tin tường thuật là một hay vài bài chi tiết của sự kiện. Ở nhiều trường hợp, trật tự thời gian trong tin tường thuật thể hiện thái độ, tình cảm, cách nhìn nhận và ý đồ chính trị xã hội của người viết tin, đảm bảo đúng trật tự thời gian thông qua những chi tiết chủ yếu nhất, là yêu cầu nghiêm ngặt trong cách viết tin tường thuật. Thứ tư, tin tổng hợp. Loại tin này được dùng trong trường hợp khi phải đồng thời thông báo về hàng loạt những sự việc, sự kiện có tầm quan trọng như nhau. Các chi tiết trong tin tổng hợp thường được bố trí theo một trật tự nào đó có thể giúp cho công chúng tiếp nhận dễ dàng nhất. Ví dụ, theo thứ tự trên, dưới, ngang, dọc, nhiều, ít hoặc theo thứ tự địa lý, v.v. Trong một số trường hợp, tin tổng hợp có thể được cấu trúc giống như một bản tin, bao gồm những tin vắn liên tục nối tiếp nhau. So với các dạng tin khác, tin tổng hợp thường được viết ra theo mô hình hình chữ nhật. Đối với dạng tin này, tuy có thể có những bùng nổ về dung lượng, nhưng cũng chỉ nên dao động trong khoảng 60 giây trên sóng phát thanh. Ngoài 4 dạng tin chủ yếu trên, chúng ta còn có thể gặp trên sóng phát thanh một số dạng tin bài giao thoa đan xen tính chất của nhiều thể loại một cách phong phú linh hoạt. Đó là chưa kể đến những hình thức chương trình có sự giao thoa đan xen và những cách thức thông tin rất phong phú gắn liền với truyền thống riêng của những đài phát thanh khác nhau. Tất cả những điều đó đã góp phần tạo ra sự phong phú đa dạng của thể loại tin trên báo phát thanh và trên báo chí nói chung. Hai nhỏ, một số lưu ý khi làm tin phát thanh. Tin phát thanh có thể được thực hiện theo lối ứng khẩu tại hiện trường hoặc có thể được trình bày dưới dạng văn bản để đọc, nói. Để có thể làm được tin phát thanh đáp ứng đúng những tiêu chí, thể loại, người ta tiến hành theo các bước cơ bản sau đây. Thứ nhất, lựa chọn sự kiện. Một sự kiện được lựa chọn để viết tin, nói chung và tin phát thanh nói riêng thường phải đáp ứng được những yêu cầu sau. Xác thực. Sự việc sự kiện phải là sự thật, có thời gian xác định, có địa chỉ thuộc cụ thể, v.v. Tiêu biểu. Trong đời sống có vô vàn những sự việc sự kiện ngẫu nhiên, những sự việc sự kiện mà tin phản ánh phải tiêu biểu cho sự vận động của đời sống. Mới xảy ra. Ý nghĩa của cái mới ở đây có thể được hiểu theo hai cách. Cách thứ nhất, sự kiện vừa mới xảy ra, người viết tin là người đầu tiên phát hiện, chứng kiến và phản ánh nó. Cách thứ hai, những khía cạnh mới được biết đến của những sự kiện đã biết. Thứ hai, lựa chọn dạng và mô hình cho tin. Căn cứ vào tính chất, mức độ, tầm quan trọng của sự kiện và căn cứ vào ý đồ và mục đích thông tin, người viết tin tiến hành lựa chọn dạng và mô hình thích hợp cho tin. Tầm quan trọng của sự kiện quyết định hình thức thể hiện của tin. Như đã phân tích ở trên, những sự kiện quan trọng thường được thể hiện dưới dạng tin ngắn, tin tường thuật. Những sự kiện nhỏ và đa dạng hầu hết được thể hiện dưới dạng tin vắn. Việc lựa chọn dạng và mô hình của tin phải được đặt trên cơ sở của việc xác định đúng chi tiết quan trọng nhất của sự kiện. Chi tiết quan trọng nhất phải ở vị trí có tính chất then chốt trong toàn bộ những chi tiết, dữ kiện và nó phải chỉ ra khía cạnh căn bản nhất của sự kiện. Việc xác định chi tiết quan trọng nhất để nhấn mạnh nó còn phụ thuộc vào thái độ chính trị, vốn văn hóa và quyền lợi của bản thân người viết. Thứ ba, đặt đầu đề. Tin phát thanh có thể có đầu đề như tin trên báo in và đầu đề này cũng phải trực tiếp tham gia thông tin, phải đáp ứng những yêu cầu chung đối với đầu đề của tác phẩm báo chí là ngắn gọn, chính xác, hấp dẫn, nêu được chi tiết hoặc số liệu quan trọng nhất. Đầu đề của tin phát thanh cũng có thể là đầu đề đơn hoặc đầu đề phức hợp với nhiều thành phần như đầu đề dẫn, đầu đề chính, đầu đề phụ. Dù ở dạng nào thì nó cũng phải thể hiện được chi tiết hoặc số liệu nổi bật nhất, quan trọng nhất, hấp dẫn nhất. Nhìn chung, đầu đề của một tin tùy thuộc vào tính chất, mức độ, tầm quan trọng của sự kiện và ý đồ thông tin. Một đầu đề của tin có thể có một, hai hoặc cả ba thành phần như trên. Trong các dạng tin phát thanh, tin vắn thường không có đầu đề. Các dạng tin khác thường phải có đầu đề nhưng không nhất thiết phải được đọc lên. Đầu đề của tin phát thanh trước hết có tác dụng với người biên tập và chương trình để tóm tắt nội dung chủ yếu của tin và xây dựng chương trình. Những đầu đề của các tin quan trọng trong một bản tin, một chương trình phát thanh, nghĩa là đầu đề chính, có thể được giới thiệu ngay từ đầu chương trình như một bản tin cực ngắn để thính giả biết trước và chủ động theo dõi. Đó cũng là một cách tạo sự hấp dẫn cho bản tin nhằm lôi kéo sự quan tâm của thính giả. Thứ tư, viết câu mở đầu. Nhìn chung, câu mở đầu của tin có một tầm quan trọng đặc biệt. Có ý kiến đã cho rằng, nếu như chỉ được phép nói một câu để thông báo về sự kiện, thì đó chính là câu mở đầu của tin. Điều đó cho thấy câu mở đầu của tin phải chứa đựng được thông tin quan trọng chủ yếu nhất, đó là sự nhắc lại và bổ sung hoàn chỉnh chi tiết quan trọng nhất mà đầu đề đã thông báo trước. Đối với tin phát thanh, những yêu cầu nêu trên lại càng trở nên quan trọng hơn do đầu đề tin có thể không được đọc trên sóng. Một câu mở đầu tin phát thanh tốt phải có giá trị thông tin và có khả năng khơi gợi lôi kéo thính giả. Thứ năm, điểm tin. Điểm tin là một hình thức thông tin có nhiều ưu thế của báo phát thanh. Nó giúp công chúng có được một cái nhìn toàn diện, có chiều sâu về một hoặc một loạt các sự kiện đã xảy ra trong một khoảng thời gian nhất định, trong một ngày, vài ngày, trong tuần, vân vân. Hình thức này còn có thể giúp thính giả nhận thấy được quy luật vận động phát triển của sự kiện, tình huống và dự báo về những bước phát triển của nó trong thời gian tới. Tất nhiên, công việc này trước hết phải là của biên tập viên. Thái độ của người biên tập được thể hiện trong việc lựa chọn để nhấn mạnh những sự kiện quan trọng, nhấn mạnh các chi tiết đáng chú ý hoặc nhấn mạnh các ý nghĩa rút ra từ sự vận động của sự kiện, vân vân. Một bài điểm tin tốt phải đáp ứng được những yêu cầu về tính thông tin, tính định hướng cho đông đảo thính giả, giúp họ có được một cái nhìn đúng đắn về sự kiện. Nói tóm lại, tin là một trong những thể loại có thể làm nên sức mạnh của báo phát thanh trong sự cạnh tranh với các loại hình báo chí khác. Việc khai thác tối đa năng lực phản ánh sự kiện thời sự một cách nhạy bén của tin đã trở thành một nguyên tắc quan trọng của báo phát thanh hiện đại.